cùng chuyên mục luật lệ quanh ta mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Visa 485 được hiểu nôm na là visa sau tốt nghiệp, là loại visa tạm thời mà chính phủ Úc dành riêng cho những sinh viên quốc tế đã hoàn thành một khóa học ít nhất 2 năm của một trường tại Úc, có nhu cầu ở lại Úc để tìm kiếm cơ hội thực tập, nâng cao kiến thức và kinh nghiệm. Visa 485 có thể xem như một bước đệm trước khi trở thành tạm trú nhân, thường trú nhân Úc đối với các du học sinh đạt đủ điều kiện. Tuy nhiên, do tác động của đại dịch COVID-19, nhiều người hiện đang bị mắc kẹt bên ngoài nước Úc vì biên giới đóng cửa. Vậy đâu là giải pháp và lựa chọn cho những ai chuẩn bị xin visa 485, cũng như đang nắm giữ visa 485 nhưng vẫn đang còn ở bên ngoài nước Úc? Trong chương trình tối nay, đại diện di trú Hà Nguyễn đến từ Vision First Consulting Group tại Melbourne sẽ cung cấp thêm một số thông tin về vấn đề này. Xin chào Hà Nguyễn. Trong chương trình hôm nay mình sẽ nói về visa 485 và những cái lựa chọn sau cái visa 485. Thì trước hết, Hà Nguyễn có thể giới thiệu sơ lược lại một chút về cái visa 485 này được không?
Thì đầu tiên là xin gửi lời chào tới các khán thính giả của đài SBS ha. Thì em cũng xin giới thiệu sơ sơ về visa 485. Thì visa 485 là một cái loại visa tạm trú dành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Úc. Đại khái là nếu một mà các bạn đã tốt nghiệp một cái khóa học từ 2 năm trở lên ở bên Úc thì thường các bạn sẽ eligible, tức là các bạn sẽ thỏa điều kiện để apply visa 485 này. Thì thời hạn của visa này nó có thể kéo dài là từ 1 năm rưỡi cho đến 6 năm, là tùy cái khóa học mà bạn học và tùy cái nơi mà bạn học. Thì hiện thời là visa 485 là sẽ có hai dòng chính, nó gọi là stream ha. Thì thứ nhất là cái graduate work stream và post study work stream. Thì thật ra cái này nó khác nhau chính, nghĩa là những cái điều kiện chung thì nó sẽ hơi giống nhau. Thí dụ như là mình phải có tiếng Anh nè, 6 chấm, không môn nào dưới 5 chấm nè, IELTS ha. Và mình phải tốt nghiệp một cái khóa học ít nhất là 2 năm ở bên Úc. Thì ngoài ra nó phân biệt nhau là bởi vì cái bậc học của mình. Thí dụ như là cái post study work thì mình sẽ cần phải tốt nghiệp một cái bằng cử nhân, bachelor, một cái bằng thạc sĩ là master, hay là một cái bằng tiến sĩ là PhD để có thể apply được cái dòng này. Và nếu như mà các bạn có thể học ở những cái vùng regional ha, tức là những cái vùng thưa dân, tạm gọi là vùng thưa dân ở Úc đi, đơn cử như là ở Adelaide nè, ở bên Hobart, Tasmania nè, hay là ở bên Geelong, tức là vùng regional của Victoria, thì các bạn có thể được cộng thêm từ 1 cho đến 2 năm, 4-5 năm sau khi tốt nghiệp. Còn đối với lại cái dòng thứ hai á, là gọi là graduate work stream, thì cái dòng này nó giới hạn người nộp hơn. Lý do đó là nếu như mà các bạn muốn nộp theo cái dòng này thì các bạn cần phải học một cái ngành nghề nó nằm trong gọi là medium and long term skill list của chính phủ. Thì trong đó thì nó có khoảng tầm 212 ngành nghề thôi ha. Thì với được một cái điều kiện nữa là sau khi các bạn học xong một cái ngành nghề ở trong cái list đó thì các bạn cần phải xin một cái nó gọi là skill assessment, dịch nôm na là một cái thẩm định tay nghề trước khi mà các bạn nộp cái dòng visa này. Tuy nhiên thì cái dòng này nó có đơn giản hơn cái dòng post study work một tí xíu, đó là nếu mà các bạn học cao đẳng hay là chứng chỉ nghề gì đó thì vẫn được apply.
Hà Nguyễn vừa mới nhắc đến hai cái dòng của nó là graduate work stream và post study work stream. Những cái người mà họ muốn nộp cái visa 485 này thì làm thế nào? Họ biết được là mình nên nộp cho cái stream nào?
Thì mình sẽ chủ yếu là mình sẽ dựa vào cái bậc học của mình ha. Nếu như mà mình tốt nghiệp bachelor degree nè, master hay là PhD thì mình sẽ chọn là post study work. Còn nếu mà mình chỉ tốt nghiệp cao đẳng thôi đó thì mình sẽ coi thêm một cái là cái ngành cao đẳng mà mình theo học có nằm trong cái danh sách ngành nghề trung hạn và dài hạn của nước Úc hay không thì mình mới được quyền nộp cái graduate work. Còn nếu không á thì mình sẽ học thêm lên một cái level tiếp theo, đó là bachelor và cử nhân, trước khi mà mình nộp sang cái dạng gọi là post study work.
Chẳng hạn như là Hà Nguyễn vừa mới nói là những người mà họ học graduate work stream đó thì có một con đường nữa là họ học lên bachelor rồi họ mới nộp visa 485 cái dòng gọi là post study work stream. Tại sao họ lại phải làm vậy mà họ không có làm theo cái dạng là visa 485 của cái dòng graduate work stream?
Em nói ở đây nếu như mà người này đó không thể xin được cái skill assessment mà cái thẩm định tay nghề của một cái ngành nghề nằm trong medium and long term skill occupation list thì bạn mới phải học lên bachelor. Còn nếu như ví dụ đơn cử như nếu mà các bạn học là diploma của hospitality và package với lại học liên thông đó là từ cái khóa cert 3 và cert 4 của commercial cookery thì các bạn hoàn toàn có thể chuyển sang visa 485 mà graduate work stream kéo dài 1,5 năm, vì á là ngành cook với lại ngành chef á, thì nó lại nằm không phải ngành cook nha, ngành chef thì nó sẽ nằm trong medium and long term list, vì thế là các bạn qualify để nộp rồi. Còn mình cho một cái ví dụ khác, nếu như mà các bạn chỉ học là hospitality management thôi, tức là học về quản lý nhà khách sạn nói chung, không học thiên về ngành bếp, thì ngành đó nó lại không có nằm trong medium and long term list, vì thế là các bạn phải nên học tới bachelor thì mới chuyển sang visa được 485.
Cái visa 485 thường là sự lựa chọn cho những người mà đã học xong ở Úc rồi họ họ xin cái visa đó để tiếp tục được sống và làm việc ở Úc, đúng không?
Đúng rồi.
Thì nếu như vậy thì với những cái phân tích của Hà như vừa rồi á, thì trước khi mình học thì mình cũng đã phải suy nghĩ đến cái vấn đề là xin visa 485 và có hai cái dòng như vậy, thì mình đã phải hoạch định trước để mà mình biết là mình sẽ đang chọn cái dòng nào và sau đó tiếp tục như thế nào để không có bị lỡ dở, đúng không hả?
À đúng chị. Thì đối với lại tất cả những cái bạn sinh viên mà chuẩn bị du học ở Úc á, hay là chuẩn bị tốt nghiệp ở Úc á, thì mình cũng nên tính toán xem là mình nộp theo cái dòng visa 485 nào. À, tại vì cái visa 485 này nó sẽ rất là có lợi cho mình để tính toán tới con đường PR lấy thường trú dân Úc sau này. Ví dụ như là cái thời gian mà trên 485 nó dài hơn á, thì các bạn sẽ có cái nhiều thời gian để mà xin việc và tìm cái cơ hội mới trên con đường định cư của mình hơn.
Do cái ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, không biết là visa 485 nó có những cái thay đổi nổi bật, những cái thay đổi rõ rệt nào nhất?
Ok, thì cái này nó sẽ có, em nghĩ là sẽ có ba cái thay đổi gọi là đáng chú ý nhất ha. Tại vì ngày xưa visa 485 á, thì chỉ có thể được nộp và cấp ở trên nước Úc thôi. Nhưng mà vì đại dịch Covid này cho nên là họ, Bộ Di trú đã cho phép visa 485 được nộp và được cấp từ ở ngoài nước Úc luôn. Ví dụ các bạn ở Việt Nam bây giờ mà học online và tốt nghiệp xong á, thì vẫn có thể nộp visa 485 ha. Cái thứ hai đó là cái visa, cái tiếng Anh, cái phần tiếng Anh thì các bạn có thể bổ sung sau khi mà nộp visa 485. Còn ngày trước là các bạn bắt buộc phải có điểm tiếng Anh IELTS 6 chấm, không môn nào dưới 5 chấm, tương đương với lại PTE 50 và không môn nào dưới 38 đó, ha, trước khi mà nộp cái 485 này. Còn bây giờ thì các bạn chỉ cần book thôi, các bạn chỉ cần đăng ký một cái ngày thi nào đó trong tương lai cũng được, thì các bạn có thể dùng cái đó làm evidence, tức là làm cái bằng chứng về tiếng Anh trước khi mà mình nộp visa này. Và sau khi mà các bạn nộp xong đó, các bạn thi xong tiếng Anh rồi đó, thì các bạn nộp bổ sung cho Bộ Di trú sau thì đều không có vấn đề ha. Và cái thay đổi lớn thứ ba đó là đối với những cái bạn mà ở ngoài nước Úc trong cái giai đoạn là từ trong cái giai đoạn đại dịch mà diễn ra phức tạp nhất là khoảng từ tháng 2 cho đến tháng 9 năm 2020 đó, thì các bạn sẽ được nộp visa 485 trong vòng 12 tháng kể từ ngày kết thúc khóa học của các bạn, thay vì là chỉ 6 tháng như bình thường thôi. Và các bạn ở Úc đó, thì sau khi mà tốt nghiệp nha, có cái ngày gọi là completion date, thì các bạn phải make sure là các bạn nộp visa 485 trong vòng 6 tháng kể từ cái ngày tốt nghiệp đó.
Có nghĩa là cái thời hạn 12 tháng chỉ dành cho những bạn nào mà nộp đơn xin visa 485 ngoài nước Úc, đúng không?
Đúng, đúng, chính xác chị.
Nhưng mà như Hà vừa mới đề cập là trong cái khoảng thời gian là từ tháng 2 cho đến tháng 9 năm 2020, đúng không?
Đúng ạ.
Còn ngoài cái thời gian đó thì như thế nào?
Ngoài cái thời gian đó thì em không nghĩ là có một cái bạn du học sinh nào có thể quay trở lại nước Úc, tại vì border của Úc đang đóng.
Đóng, đúng rồi.
Đúng rồi, cho nên là nếu mà các bạn thường các bạn là ở ngoài nước Úc trong cái giai đoạn từ tháng 2 cho đến tháng 9 á, thì các bạn thường là sẽ chưa quay trở lại Úc lại được, đúng không? Cho nên là các bạn vẫn sẽ ở nước ngoài và các bạn sẽ nộp visa 485 theo cái dạng là ở ngoài nước Úc. Vì thế là nếu như mà gọi là để tính toán mọi thứ nó hợp lý á, thì các bạn nên là ví dụ như mình tốt nghiệp đi là vào khoảng chừng tháng 6 năm 2021 này đi, thì mình sẽ có tới 12 tháng, tức là tới khoảng tháng 6 năm 2022 để mình có thể nộp visa 485. Thì để mà kéo dài thời gian á, thì có thể là các bạn sẽ nộp visa 485 hơi muộn một chút xíu, thì cái đó là một cái chiến lược rất là tốt để mà các bạn kéo dài cái thời gian của mình ha. Và cái thứ hai nữa đó là các bạn có thể nha, tại vì có thêm một cái thay đổi nữa là khi mà các bạn nộp 485 và được cấp ở ngoài nước Úc á, thì mặc dù là các bạn được cấp 485 rồi nhưng cái 485 của các bạn chưa có hiệu lực ha. Thì khi nào mà các bạn quay trở lại nước Úc rồi đó thì cái 2 năm đó sẽ được tính từ cái ngày bạn quay trở lại Úc, thì cái đó là cũng là một cái thay đổi rất là có lợi cho các bạn đang bị kẹt vì Covid-19.
Chỉ khi nào mà mình quay lại và đặt chân lên nước Úc thì bắt đầu visa 485 mới được tính là có hiệu lực, và tính từ kể từ thời gian đó tính cho đến 2 năm, đúng không?
Đúng, chính xác chị.
Vừa rồi thì Hà Nguyễn cũng có đề cập đến một cái thay đổi, đó là về cái việc mà chứng minh trình độ tiếng Anh của mình. Có nghĩa là mình không cần phải cung cấp ngay bằng cấp tiếng Anh của mình lúc mà mình nộp đơn, mà có thể nhiều lúc là mình cung cấp cái bằng chứng là mình đặt cái ngày để thi tiếng Anh là cũng được rồi, đúng không?
Dạ đúng, chính xác ha. Thì cái đó là một cái điều kiện rất là quan trọng ha. Các bạn nên là book trước, có thể là cái ngày mà các bạn book là khoảng chừng 2-3 tháng sau ngày các bạn nộp visa 485 cũng được nữa, không thành vấn đề ha. Nhưng mà các bạn phải book và phải có cái bằng chứng là các bạn đã book rồi, thì cái visa 485, cái hồ sơ 485 các bạn thì nó mới có hiệu lực và nó mới có nó mới đúng theo luật.
Hiện giờ có rất nhiều bạn giống như là đang học ở ngoài nước Úc và đang bị mắc kẹt ở ngoài nước Úc. Nãy giờ là mình nói là những người mà đang kẹt ở ngoài nước Úc mà chuẩn bị xin cấp visa 485. Vậy đối với những người mà đang bị kẹt ở ngoài nước Úc mà đã được cấp visa 485 rồi nhưng chưa thể quay lại Úc do cái tình trạng là biên giới đóng cửa, thì đâu là những cái lựa chọn và giải pháp cho họ?
Ok, thì đây là một câu hỏi em nghĩ là khá là hay ha. Và có nhiều bạn là không có biết tính đường như thế nào để mà quay trở lại. Tại vì mình đã có cái visa 485 rồi và visa của mình thì lại có hạn. Thì sau đó thì phải dùng những cái visa nào khác để mà quay trở lại nước Úc. Thì bây giờ mình có thể nghĩ tới, thứ nhất là các bạn xem là mình có tốt nghiệp ở một cái vùng regional nào đó hay không. Thí dụ như các bạn tốt nghiệp học một cái khóa nào đó là ở Adelaide nè, hay ở Hobart nè, hay là ở bên Gold Coast, Sunshine Coast, Geelong, Wollongong, vân vân. Thì các bạn đã tốt nghiệp ở một cái vùng regional thì có thể là các bạn sẽ đủ điều kiện để nộp thêm 485 lần thứ hai. Thì cái visa 485 lần thứ hai này đó thì nó sẽ kéo dài là từ 1 cho đến 2 năm. Tùy cái nơi mà bạn tốt nghiệp. Thì nếu như mà các bạn thấy là mình đủ điều kiện thì mình nên nộp thêm cái visa 485 này. Thì có một hiện thời á, vẫn chưa có một cái luật chính thức là khi mà bạn cấp được cái visa 485 lần thứ hai này ở ngoài nước Úc á, thì cái thời hạn có được tính là từ khi các bạn quay trở lại nước Úc hay không. Nhưng mà theo em gọi là cái common sense ha, đánh giá thì là vẫn sẽ được áp dụng như vậy. Thì đây cũng là một cách khá là hay cho các bạn nếu mà muốn quay trở lại Úc nè. Còn nếu thế thì các bạn mà tốt nghiệp ở vùng gọi là metropolitan, tức là ở những cái thành phố lớn như là Melbourne, Sydney với lại Brisbane thì như thế nào, thì các bạn có thể xem thêm coi là mình có đang làm việc cho một cái công ty Úc nào đó hay không, thì maybe là mình có thể chuyển sang visa gọi là visa 482 hoặc là visa 407, 186 là những cái dòng visa nó thuộc dạng là công ty chủ bảo lãnh đó. Công ty bảo lãnh hoặc là chủ bảo lãnh. Thì cái diện visa này hiện thời á, cũng khá là được xét cũng tương đối là nhanh ha. Và nếu như mà các bạn đang làm việc trong một số cái ngành nghề nó gọi là quan trọng đối với lại kinh tế của Úc trong thời điểm hiện thời, thì các bạn có thể xin được cái nó gọi là travel exemption, là miễn giảm travel exemption, tức là các bạn có thể vào nước Úc sớm hơn dự định trước khi mà border nó mở cửa. Ok, thì một số cái ngành nghề đó em có thể nghĩ tới là về ngành có liên quan đến sức khỏe nè, về nurse nè, hay là những cái ngành nghề mà liên quan đến IT nằm trong cái gọi là Priorities Migration Occupation List ha. Thì nó có khoảng 41 ngành trong đó, thì các bạn có thể lên xem.
Nhưng mà cái việc tìm những doanh nghiệp bảo trợ, bảo lãnh cho mình theo cái dạng đó, khi mà mình đang ở ngoài nước Úc như thế này thì nó có dễ dàng hay không?
Thì bây giờ thật ra là mình sẽ, tất nhiên là trong cái giai đoạn đại dịch này thì mọi thứ nó cũng tương đối là khó khăn ha. Nhưng mà em có một cái kinh nghiệm có thể chia sẻ với các bạn á, là vẫn có những cái nhà hàng mà nằm ở những cái vùng regional của nước Úc á, thì họ vẫn đang rất là thiếu nhân lực. Thí dụ như là các bạn mà có cái kinh nghiệm học về bếp chẳng hạn, thì các bạn có thể xem là xung quanh cái network của mình coi coi là có ai đang tìm job hay không, và nếu mà các bạn cần thì các bạn có thể liên hệ với lại một số cái đơn vị mà tìm kiếm công việc ở bên Úc để tăng thêm cái khả năng đó cho mình. Và ngoài ra nữa thì cái nhóm ngành mà em thấy cũng tương đối là dễ đó là cái nhóm ngành mà liên quan đến IT. Thì tại vì IT á, vẫn là làm việc online được, technically là các bạn học về IT á, thì làm việc từ xa thì vẫn khá là hiệu quả. Vì thế là nếu mà các bạn có năng lực và các bạn có đủ cái kinh nghiệm á, thì các bạn cũng nên mạnh dạn để apply xem là như thế nào.
Nói chung là trong cái giai đoạn như thế này thì đòi hỏi mình phải chủ động và phải tích cực nhiều hơn nữa, đúng không?
Nếu mà không nữa đó thì các bạn, một cái phương án cuối cùng luôn thì các bạn một lòng là phải quay lại với lại student visa thôi, tức là trở lại là du học sinh. Thì hiện thời là em đang thấy là có một số bang có rục rịch bàn về cái chiến lược và cái kế hoạch đó là sẽ cho du học sinh quay lại kể từ tháng 1 năm 2022. Thì một số bang có thể tính kể đến là Nam Úc nè, hay là New South Wales, hay là Victoria, hay kể cả Bắc Úc nữa. Bắc Úc thì đã có một cái tiền sử là có thể cho du học sinh qua lại khoảng chừng 60-70 bạn qua lại rồi. Thì các bạn cũng có thể, nếu mà các bạn muốn quay trở lại sớm thì các bạn nên chú ý vào những cái bang này hơn, tại vì họ đang chủ động mang tin trở lại.
Cảm ơn Hà Nguyễn rất là nhiều đã dành thời gian để cung cấp những cái thông tin rất là thực tế và rất là bổ ích về cái dòng visa 485 này.